phẩm tính giải trong kinh Pháp Hoa. Bài giảng tại khóa trụ trì Tỉnh hội Phật giáo An Giang ngày 6 tháng 10 năm 99. Tôi nhớ khóa trụ trì đầu tiên do Giáo hội Tăng già Nam Việt tổ chức vào năm 1956. Từ đó về sau không có điều kiện để mở các khóa khác. Cho đến gần đây, Giáo hội nhận thấy việc huấn luyện trụ trì là cần thiết nên đã mở khóa học ở một số nơi. An Giang có đủ duyên lành nên mở khóa huấn luyện trụ trì 2 năm liền, năm 98 và năm 99. Hôm nay tôi muốn góp ý với tăng ni về vai trò và trách nhiệm của vị trụ trì trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Vị trụ trì là người lãnh trách nhiệm lãnh đạo cơ sở của giáo hội thì phải làm gì? Xưa kia chúng ta không đặt vấn đề này, chỉ nghĩ chung chung là giữ chùa, chủ chùa. Ít người hiểu và thực hiện được vai trò của trụ trì. Theo tôi, có 3 dạng trụ trì. Dạng thứ nhất làm trụ trì ngôi chùa do vua chúa xây dựng. Trụ trì này được vua bổ nhiệm, có tư cách như là công chức nhà nước, có phẩm hàm gọi là tăng quan, tăng cương, tăng chánh, vân vân. Dạng thứ hai làm trụ trì chùa tư do người giàu có xây dựng. Họ cấp dưỡng cho thầy để làm nhiệm vụ tụng kinh, quét dọn chùa. Hai hình thức trụ trì này hưởng mức lương nhất định của nhà nước hay của chủ thì đều là người làm công không hơn không kém, chẳng có danh dự gì. Một số người khác không bằng lòng làm công cho chủ, cho vua thì tự đi quyên góp người hảo tâm để xây dựng chùa nhỏ hay lớn và giữ chùa, tự coi mình là chủ chùa, trụ trì. Tuy có 3 dạng trụ trì như vậy, nhưng cùng chung một việc là giữ chùa cho vua, cho chủ hay cho riêng mình. Thiết nghĩ cần đặt lại vấn đề cho đúng. Ta trụ trì cho Phật hay cho ta, cho chủ? Chẳng lẽ sống ngoài đời làm thuê mướn và xuất gia ta cũng làm vậy thì được gì? Khẩu hiệu của vị trụ trì, trụ pháp dương gia, trì Như Lai tạng, cần được hiểu và thực hành trong đời tu chắc chắn không đơn giản. Dứt khoát từ chối giữ chùa cho vua, cho chủ, cho riêng ta. Trụ trì giữ chùa của Phật và làm cho Phật. Đối với người xuất gia không có quyền lợi riêng nào cả. Nghĩ đến quyền lợi là vĩnh viễn ở trong sanh tử khổ đau. Chúng ta giữ chùa cho Phật Pháp không phải vì ta. Ý này khiến tôi nhớ đến hình ảnh gã cùng tử trong phẩm tính giải kinh Pháp Hoa. Chúng ta xuất gia tự nghĩ rằng may mắn được gặp Phật Pháp, vào nhà Phật Pháp. Bước đầu chúng ta vào làm tôi cho Phật, chưa trụ trì. Thay vì làm thuê mướn cho vua, cho chủ để kiếm hạt cơm ăn suốt đời, không bằng một ngày chúng ta làm thuê cho Phật. Nhận chứng được ý này, vua Khang Hy bảo suốt đời làm vua không bằng nửa ngày làm tăng. Được vào nhà Pháp Vương làm công quả cho đấng Pháp Vương, dù ta chưa làm thánh đã hưởng giá gấp đôi. Kinh Pháp Hoa ví chúng ta làm công việc của một người chột, người què, tức pháp tu của nhị thừa, được sống xuất thế là giá gấp đôi. Chúng ta vào nhà Như Lai phải khác với bỏ nhà cửa đi ở mướn cho vua chúa hay chủ giàu sang. Và chắc chắn hơn xa việc chúng ta vận động xây được chùa phải lệ thuộc bổn đạo, mà các trụ trì thường than rằng làm dâu trăm họ. Làm tôi trăm họ, hoặc ở mướn cho nhà giàu, hoặc làm công cho vua chúa, chắc chắn không phải là việc làm của thầy trụ trì. Luật cũng quy định sa môn không lạy vua. Hướng đi của người xuất gia là tự nâng mình lên khỏi thế tục để bước vào nhà Như Lai, dự vào dòng thánh, tiến đến Phật quả. Còn làm thuê mướn suốt đời, trải qua bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi, được gì? May mắn vào nhà Phật Pháp, vị trí chúng ta chỉ mới là anh chột anh què, đã sung sướng hơn cuộc sống thế tục rất nhiều. Phải lo đeo bám chiếc phao này để ra khỏi sanh tử, đó là ý niệm đầu tiên của tôi lúc xuất gia học đạo. Và cùng tử làm công việc duy nhất quét dọn phân nhơ. Ý này quan trọng mà vị trụ trì cần nghĩ đến. chưa làm được việc lớn phải làm việc nhỏ. Khi tôi mới vào tu học ở chùa Ấn Quang, thầy Thiện Thuận dắt tôi xuống dọn rửa nhà vệ sinh, xuống bếp ôm củi. Dù phải làm việc quét dọn phân nhơ như vậy, tôi vẫn cảm thấy sung sướng vô cùng. Vì nhờ được ở Phật học đường Nam Việt, tôi mới có điều kiện học, được khai thông trí tuệ. Rõ ràng tôi đã được hưởng giá gấp đôi, mới vào nhà Như Lai chỉ làm công, không có 50 đồng đóng tiền học, thì phải công quả là lẽ tự nhiên. Đối với tôi, ở đây được tu học là tốt nhất, nên tôi từ chối cuộc sống sung sướng ở chùa giàu có như ăn, vì tôi quyết tâm làm tôi cho Phật, không muốn làm công hèn hạ cho nhà giàu hay làm dâu trăm họ. Quét dọn phân nhơ là quét dọn nghiệp và phiền não của chúng ta, vì đã làm người, tất nhiên phải có nghiệp người và phiền não của chúng sanh. Muốn làm hiền thánh, từng bước chúng ta phải dẹp bỏ thói hư tật xấu. Còn trải qua 20-30 năm làm tôi mọi cho bá tánh vua chúa, chúng ta chỉ được nghiệp trần lao sanh ra và tăng trưởng, thì những người chủ này càng hành hạ và sai khiến ta nhiều hơn. Thực tế cho thấy, bổn đạo ra tiền của nuôi ta, buộc ta phải làm thế này thế kia cho họ, không làm là có chuyện. Đó là vấn đề của người làm công hèn hạ. Nghiệp trần đã mang từ bao kiếp trước, nhất định quét sạch, nghiệp này không còn, thì người không sai khiến ta được. Ở bước sơ tâm, tôi nhận ra điều này, nỗ lực giảm thiểu sự lệ thuộc mọi người bằng cách giảm bớt ăn, mặc, ở. Theo tôi, ba việc này ràng buộc cuộc sống, nô lệ hóa con người. Bớt nó, chúng ta bớt tốn tiền, đỡ phải làm công cho thiên hạ, mới có thì giờ tiến tu đạo nghiệp. Những người đồng tu học với tôi chấp nhận làm nô lệ cho bổn đạo, nhận của họ tiền bạc, thức ăn ngon, áo đẹp, tiêu xài phung phí, phần lớn không còn trong đạo. Trên bước đường tu, chúng ta giảm thiểu tối đa việc cơm áo, tức khắc phục nghiệp người và không cho phiền não nổi dậy theo những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Khi còn là học tăng, tôi thấy các huynh đệ hơn thua nhau từng lời nói, từng miếng ăn. Tôi không cần những thứ này, nhờ vậy, tất cả hơn thua phải trái không dính vào tôi. Theo tôi, quý thầy cố gắng đừng làm mất lòng người. Người có làm mất lòng ta thì ta bỏ qua, chúng ta sẽ đạt kết quả ban đầu là được thầy thương bạn mến mới ở trong đạo được. Từ người cùng tử chỉ rửa nhà cầu, siêng năng quét dọn phân nhơ, từng bước tôi được Hòa Thượng Thiện Hoa Thương nâng đỡ làm thị giả ngài. Nhờ sớm hôm hầu hạ bậc cao đức, được học những điều chưa từng học, được nghe những điều chưa từng nghe, học ở Hòa Thượng những đức tánh tốt, làm hành trang cho tôi sau này làm việc thành công. Qua giai đoạn này, cùng tử được vào nhà trưởng giả, bắt đầu thấy việc của trưởng giả. Thực tế là chúng ta vào nhà Như Lai, thấy đức tướng của Như Lai, thấy những điều cao quý của đạo giải thoát, học theo cách sống của Như Lai, của hiền thánh, của người trí thức, đạo đức, khác với người thế tục, từng bước chúng ta mới bỏ nhà thế tục. Tôi hầu Hòa Thượng Thiện Hoa, học được cách xử sự của ngài rất đặc biệt. Đối trước việc khó, ngài vẫn bình tĩnh. Ảnh hưởng ở ngài khi chạm trán vấn đề bức bách, tôi thường nghĩ chết là cùng. Trước cái chết còn phải bình tĩnh, huống chi là cái khó. Hòa Thượng làm viện trưởng viện hóa đạo, gánh vác biết bao công việc nan giải, nhưng ngài nhắm mắt ra đi thanh thản, thể hiện lẽ sống mà ngài đã dạy cho tôi. Thiết nghĩ chỉ với một vị danh tăng mà tôi đã học được như vậy, huống chi vào nhà Như Lai còn vô số điều cao quý khác nữa. Hòa Thượng giải quyết mọi việc một cách thanh thản, ngài xử sự với huynh đệ, với tín đồ một cách nhẹ nhàng, được mọi người kính trọng, đâu phải làm dâu trăm họ. Ngài làm thầy thiên hạ nên người người tìm đến học với ngài. Chúng ta làm trụ trì phải nghĩ ngay đến ý này: người đến học với ta, cần ta cho lời khuyên hay nương tựa ta, họ được an vui. làm được điều ấy chẳng ai dám xem thường. Nhưng ta cần người, tìm họ cầu cơm áo, họ sẽ xem nhẹ ta. Thầy tu dứt khoát chỉ cần đạo vô thượng. Chuyển đổi kiếp người làm nô lệ, trở thành thầy thiên hạ là bước vào dòng thánh, làm Phật hay Tổ thì còn xa, nhưng ít nhất cũng làm cho người kính mến. Bước sang giai đoạn 3, cùng tử được trưởng giả giao quản lý gia tài, tiếp xúc với mọi người, thấy biết được việc, làm được việc. Nghĩa là chúng ta có học giáo lý, biết Phật, Bồ Tát làm gì và tự trách nhiệm pháp Phật làm một vài việc nhỏ. Tôi nhớ lúc mới ra trường, hòa thượng cho tôi thuyết pháp ở Bà Rá là dùng kinh Tế Mới. Còn có người dân tộc chưa biết mặc quần áo, tôi bắt đầu tập sự làm việc nhỏ, chưa nói đến làm trụ trì. Một thời gian làm xong việc này, trưởng giả họp thân tộc tuyên bố cùng tử là con và giao gia tài cho cùng tử. Có thể nói, ngày nay tôi làm trưởng ban hoằng pháp là thừa kế sự nghiệp của các vị trưởng ban tiền nhiệm, tức Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí Thủ. Tôi phải trải qua quá trình tu học, từ bước đầu phá trừ phiền não, học hỏi kinh nghiệm của các bậc cha anh, tinh chuyên giáo nghĩa Phật Đà và thực tập Bồ Tát Đạo. Bước chân vào đời làm việc độ sanh, đạt đến giai đoạn này mới giữ được giáo lý Phật còn mãi trên thế gian, lợi ích chúng hữu tình, tức là trì được Như Lai tạng. Phải tự xét đầu tiên chúng ta trụ được pháp Như Lai hay không, chúng ta có tiêu biểu cho Phật hay không, việc học hiểu của chúng ta có nằm trong chánh pháp hay không. Thời gian đầu chúng ta dư trụ trong Phật pháp, trong nhà Như Lai, không thể trì Như Lai tạng. Bước đầu học đạo phải vào nhà Như Lai, thấy Như Lai có bốn đức tánh từ bi hỷ xả. Chúng ta phải luyện tập bốn đức tánh này theo Phật. Không rèn luyện bốn đức tánh từ bi hỷ xả, không tiêu biểu cho người tu, không thể làm đạo. Mỗi người có cách rèn luyện khác nhau. Riêng tôi luyện xả tâm trước, nghĩa là tập bỏ. Ai làm gì chúng ta đừng để mắt đến, đừng để vướng bận vào lòng mình. Tôi sợ thấy việc ta không vừa lòng thì nó sẽ hành hạ ta, làm ta không thâm nhập đạo. Thấy người không có oai nghi, làm tổn thương đạo và danh dự ta, khiến ta thao thức, không học kinh điển được. Nhờ tập xả bỏ, chuyên tâm vào giáo nghĩa, tôi học hiểu kinh nhanh hơn. Bỏ hết để lòng ta nhẹ và ta tập thêm hỷ tâm. Nhìn người nên nhìn cái tốt của họ, đừng nhìn cái xấu. Hòa thượng nhắc tôi rằng, Đức Phật cũng dặn Bồ Tát Địa Tạng quán sát người nào có thiện nghiệp, dù nhỏ bằng hạt bụi, cũng nên cứu vớt họ. Người có lỗi ngập đầu, ta không để tâm, điểm tốt nhỏ nhất của họ, chúng ta cũng thấy, như vậy thì ai ta cũng chơi được. Nhìn người bằng tâm tùy hỷ, bằng tâm tốt như Phật dạy Địa Tạng, chắc chắn lòng chúng ta được nhẹ nhàng. Còn thấy cái xấu của người, hoặc là ta bị nhiễm, hoặc là ta khổ tâm và hiện ra nét mặt khó chịu. Thầy trụ trì mà lúc nào cũng khó chịu thì không thể nào có sức thuyết phục người. Cần ý thức lúc khởi đầu, nghiệp chúng ta nhỏ như một giọt nước. Nếu không biết khắc phục ngay, với thời gian nó tự lớn lần, không sửa được. Theo kinh nghiệm của tôi, khởi đầu mới tới, chưa ai hiểu ta. Sau một thời gian hành đạo, chúng ta nhìn cái tốt của bổn đạo để phát huy đức tánh tốt của chính mình. Dần dần họ cũng hiểu cái tốt của ta, theo ta. Nhân đó ta gieo Phật pháp vào lòng họ. Mỗi ngày bổn đạo theo đông hơn, chúng ta thành công. Đừng để bước đầu người cảm tình, rồi dần xa lánh ta. Những vị đến hành đạo ở vùng có nhiều đạo khác, cần phải cảm thông với họ, nói cái tốt của họ. Nếu không, khó lòng yên thân. Vì khác tín ngưỡng nên ngay từ bước đầu tự nhiên họ đã không thích ta. Biết và nói cái tốt của người họ chưa cảm tình được với ta thì cũng không ghét, không nỡ hại ta. Biết cái xấu của họ, họ thủ tiêu ta để bịt đầu mối. Ở vùng này có Phật giáo hòa hảo, ta và họ có chung ý niệm Phật giáo, thiết nghĩ dễ tìm điểm tốt của nhau hơn. Họ sống theo lời Phật dạy, ta cũng vậy, chống nhau để làm gì? Khi sinh hoạt chung với các tôn giáo, tôi ngồi chung mâm chay với các vị tu hành của cao đài, luận đạo cũng thấy nhiều điều thú vị. Tiếp theo, chúng ta tu hai tâm từ và bi, chính yếu thể hiện tâm từ bi. Tôi đến đâu là theo yêu cầu của nơi đó, không vì quyền lợi riêng tư nào. Tâm từ là mang nguồn vui cho người, không gì hơn là làm vui lòng họ. Chỗ nào yêu cầu, ta đáp ứng được, sẵn lòng tới. Chưa làm được, hẹn ngày khác, dịp khác, thậm chí kiếp sau, đừng đến để nhờ vả. Thất bại của trụ trì là coi người nào giàu có thì sẵn sàng tới. Trong phẩm An Lạc Hạnh có dạy rằng, người không có yêu cầu hay không có duyên không đến, vì đến sẽ có hại cho ta, hại cho đạo. Tinh thần từ bi của đạo Phật được kết hợp với sự bình đẳng. Người giàu hay nghèo nếu cần ta đều giúp. Theo quan điểm Đại Thừa, đến và đi của người tu đều vì ích lợi của chúng sanh. Đến để người vui thì đến, và đi cho người mừng thì cũng đi liền. Thế giới này, chùa này, người này có duyên ta đến độ, hết duyên là đi. Tâm bi sẵn sàng cứu vớt người, tâm bi cũng đi kèm với tâm bình đẳng. Phật dạy rằng người ác hại ta, khi họ sa cơ thất thế, ta giúp được cũng sẵn lòng, thể hiện tinh thần từ bi, xóa bỏ hận thù. Trên bước đường tu, các thầy sẽ gặp tất cả khó khăn. Theo tôi, khó khăn phát xuất từ hai việc. Một là ta tốt thật, nhưng vì không hiểu ta, họ gây khó khăn cho ta. Không có cách nào khác hơn là phải làm cho họ hiểu. Thực tế sinh hoạt của tôn giáo lúc mới bắt đầu thống nhất đất nước rất khó khăn. Tuy nhiên, trải qua quá trình dài lâu chung sống, nhờ các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức đã chứng tỏ được những việc tốt của giới Phật giáo, nên đã có những chính sách dễ dãi đối với chúng ta. Quan trọng là chúng ta phải tốt thật và thể hiện mặt tốt đẹp ấy qua lời nói, hành động, rồi thời gian sau mọi người sẽ hiểu. Thứ hai là người không tốt với ta, vì ta từng tạo ác nghiệp với họ từ đời trước. Đối với người tu, cách tốt nhất là siêng năng lạy sám hối để tiêu nghiệp. Từ thuở nhỏ, tôi siêng lạy Tam Thiên Phật, lạy vạn Phật, thấy rõ mình hết nghiệp thì người cũng có thiện cảm và việc làm cũng bớt chướng ngại. Cứ nhìn cách xử sự của người xung quanh mà biết được nghiệp của ta và theo đó sám hối, làm nhiều việc tốt, từ từ họ cũng hiểu ta. Cầu nguyện cho các vị trụ trì làm đạo có ít nhiều kinh nghiệm, lãnh đạo được tín đồ và quan hệ được với các tôn giáo khác tốt đẹp, tạo được sự cởi mở với mọi người để giữ gìn đạo pháp trường tồn trên thế gian, làm lợi ích cho chúng hữu tình.